do ngày 1 tháng 9 năm 1973. Tâm hướng Phật đài tỉnh tiến tu, thoát ly trần tục vượt mây mù, đồng hành tu luyện tâm tâm giác, hướng thượng phân minh ly thoát cầu. Các bạn mỗi đêm công phu, bây giờ phần đông nơi thiền đường cũng vậy, nhà ông Liêm và các bạn đã tập nghiên cứu tu thì tôi thấy cái tâm hướng thượng nhiều, đi trong cái tâm tịnh tiến tu, trong đó các bạn sẽ thoát ly trần tục vượt mây mù. Mỗi người đều có một đám mây đen nó che bên trên, nhiều khi nó làm cho mình uất khí, nội tâm bất an. Mình nói nhiều khi tu mà tại sao nghĩ về chuyện sân si là do cái đó nó chưa thoát khỏi. Bây giờ chúng ta tu càng ngày càng thanh tịnh, nó sẽ vượt cái mây mù đó. Đồng hành tu luyện tâm tâm giác, các bạn mỗi đêm mỗi tu cùng chung nhau ở thiền đường này hay là nhà ông Liêm đi nữa, rồi tu luyện cái tâm tâm giác càng ngày nó càng cởi mở, càng tiến lên hướng thượng phân minh lý thoát tù tù. Bây giờ chúng ta đi lên trên cao, dòm thấy thấp, hiểu tất cả, minh lý tất cả, biết chúng ta hồi trước ở đâu đến đây rồi sẽ rồi về đâu, là chúng ta cái người cũng như là tại ngoại hầu ca thoát tù, không có bị giam hãm cuốn cuồng bởi luồng trượt điển mà nó gây cho bản tính chúng ta tham sân si hàng ngày rối loạn. Bên ngoài xem bạn là ngu, đâu về bạn đã thoát mù thoát mê. Ở ngoài người ta dòm thấy mình ăn rồi ngồi cứ nhắm mắt liêm diêm làm cái gì đó, ta cho mình là đồ ngu. Xã hội làm biết bao nhiêu công chuyện mà ông đâu cứ ngồi cũng công phu, nhưng mà đâu về bạn đã thoát mù thoát mê. Là cái hồn mình thanh tịnh, mình tu, mình giải quyết cái nội loạn của trong cái nội tâm rồi mà nó mới được an khang. Lúc đó cái hồn nó mới xa bản thể, cái hồn bị giam hãm trong cái bản thể là đã đành của ở mảnh đất này phải trả lại mảnh đất, thì cái phần hồn nó thoát mù thoát mê, phần hồn nó đi lên, nó không có cái vụ mê trần nữa, nó ngồi ở đó, nó ngồi ở thế gian nhưng mà cái tâm nó không có nhiễm trần. Ngồi yên bản chỉ hướng về tâm tầm chân Phật thoát mê thế trần đó, ngồi yên bản chỉ hướng về, hướng về cái tâm của mình tầm chân Phật, cái chỗ không động thoát mê thế trần, đồng thanh tương ứng góp phần biển thanh tạo tác mở tầng khai minh. Cái hồn đi lên được thì lục căn lục trần nó phải đồng thanh tương ứng, và tất cả nhân viên trong cái bản thể của bạn đồng thanh tương ứng, mà những cái bạn đạo ngồi xung quanh của mình cũng đồng thanh tương ứng, điển thanh tạo tác mở tầng khai minh đó. Cái điển mình càng ngày càng lên, càng nhẹ, càng thanh, càng bất động thì tự nhiên nó đi tới cái chỗ khai minh. Người ta lại có thiên tình, ngoài ta lại có thiên tình, mở màn xây dựng tinh vi hơn người. Ngoài cái bản thể này, ngoài cái vũ trụ này, và lại có cái thiên tình ở bên trên, nó mở màn xây dựng tinh vi hơn người. Làm cái gì cũng tinh vi hết, người đời không thể đoán trước và xét trước thấy trước được. Thanh cao hé hở nụ cười, chân tu là quý tư thế tình. Mình đi lên thanh cao thì tự nhiên cái tâm của mình bình thản, lúc đó là di chuyển tối lạc, cũng muốn gặp gì là không có khó khăn. Đi cái đồng điểm với nhau thì nó quý tư thế tình, đi đâu mình cũng vui vẻ chứ không có sân si buồn hận. Chung vui đời đạo phân minh, bất mê bất chấp diệt tình đã đoán, mình chung vui. Hồn vía, tư ngộ, lục căn lục trần đều đồng tiến tu tịnh thì nó chung vui đời đạo, nó phân minh rõ ràng. Nó bất mê, nó không có mê trần, mà bất chấp, nó không có chấp cái này cái kia cái nọ, không có vì chữ này chữ kia chữ nọ mà đổ thừa. Thì diệt tình đa đoan, con người nó không có đa đoan nữa, không có lôi thôi nữa. Hứa một là một, hai là hai. Tham sân xa lánh miễn bạc, ngày ngày kiến tạo thiên đàn hồn đi. Cái chuyện mà tham sân tự nhiên nó xa lánh khỏi bà cái vấn đề đó, nó biết rồi. Ngày ngày kiến tạo thiên đàn hồn đi, ngày ngày nó mở con đường, mượn cái điểm của bản thể này làm cái cớ, làm cái mức khởi, cái mức khởi điểm, nó đi lên thiên đàn, cái hồn nó mỗi ngày mỗi tiến lên. Thấy không nhưng có, vì nghi cơ năng sẵn có, tự nhiên tiến lập. Mình thấy không, thấy tôi ngồi tu gì chẳng có đọt cái gì, chẳng có thấy hào quang, mà sao ông nói hào quang, nhưng mà có. Đâu có thâm tâm mình thấy rõ ràng, sự thấy nó thấy, mình thấy tiếp xúc người này người kia người nọ, mình đi lên mình thấy sự sáng suốt nhẹ nhàng càng ngày càng tiến. Cái cơ năng sẵn có, tự duy tiến lầm, nó biết cái chuyện của nó đã thành và đang thành. Mỗi căn mỗi quả mỗi phần, tự lo xây dựng tự cần giải tu đó. Mỗi năm mỗi căn mỗi quả mỗi phần nó riêng biệt hết, mỗi người đều tự lo xây dựng. Mà tự cần giải tu, phải tự giải cái trược điển. Mình soi hồn, mình làm pháp luân là giải cái trược điển mình. Tu là sửa chữa cao tầng ở bên trên, tu cho thoát khỏi mê mù, tâm không động loạn, vượt xu hướng đời. Mình tu để thoát khỏi cái sự mê mù của nội tâm, cái tâm mình hết động loạn rồi, không có bị cái ngoại cảnh nó rủ rê nữa. Thiện tâm niệm Phật chẳng rời, đời là giá tạm mở lời vũ khuyến. Đó, chúng ta thiện tâm niệm Phật ngày đêm, chúng ta tưởng cái chân chánh, không có bao giờ bỏ rời cái chân chánh được. Chân chánh là không động, đời là giả tạm, mình mới mở lời vũ khuyên. Mình khuyên thiên hạ không nên tái phạm cái chuyện ô trược nữa, mà chính mình phải do từ cái ô trược mà ra, mình mới dìu dắt người ta được. Còn khi không, tôi ở trong thinh không, tôi tu, tôi nhảy vô lên thinh không, tôi tu, tôi làm Phật liền thì đâu có được. Phải từ ở trong ô trược. Chứ bạn nào hiện đại bây giờ tu ở đây là ở trong cái thực trạng công phu mà ra, thực hành trong sự động loạn. Hồi trước ở trong cái dơ bẩn, bây giờ đi tới cái thanh cao, mình mới thuyết lý, mình mới giải thích, mình gỡ rối được cho mình, thì tự nhiên mình ảnh hưởng cho người khác được. Khuyên người đã lắm lý lờ, chỉ mong người tự hành đời đã hành giờ đa đoan, cầu xin tự sửa tự an, thiên đàng thắng cảnh tự hành đến nơi. Mình khuyên người đã lắm lý lờ, kẻ tu nào tôn giáo nào cũng dạy người ta nhiều lý lờ để khuyên con người, nhưng mà chỉ mong người tự hành giờ đa đoan. Cái đạo pháp tôn giáo nào cũng tốt hết, khuyên con người phải hành để minh cảm sự sai lầm của mình, cầu xin tự sửa. Mình ước mong sao mà mình tự sửa được mình mới tự an được. Còn thiên đàng thắng cảnh tự hành đến nơi, cái cửa trời thì mở rộng, mà mình không hành làm sao mình tới được. Cho nên mình phải tự hành mới tiến tới được. Sự thâu thập về lý thuyết nó đã tràn trề, nhưng chỉ thiếu cái sự thực hành mà thôi. Thế gian mưu vị lập ngôi, thiên đàng chỉ có chuyện tội, chẳng có chuyện tội loạn tâm. Tự hành tự tiến tự tầm, thanh cao là bậc chẳng lầm ngoại lai. Ở thế gian thì người ta hay mưu vị này, mưu đồ chuyện này chuyện kia chuyện nọ để lập dành một cái địa vị, một cái ngôi ở thế gian. Thiên đàng chẳng có chuyện tội loạn tâm, ở thiên đàng thì phần ai nấy hưởng, chứ không có cái chuyện mưu mô, không có chuyện tồi bại. Làm cái chuyện loạn tâm điên cuồng, giành được rồi mà hướng không được là ở thế gian. Tự hành tự tiến tự tầm, mình tự hành mình tự sửa lấy mình, tự tiến tự tầm đi tới cái sự sáng suốt ở bên trên. Thanh cao là bậc chẳng lầm ngoại lai, lúc nào mà mình đi ở trong cái luồng điển thanh cao mình không có bị cái ngoại lai nó phỉnh mình. Đạo ở nơi tâm, chứ đạo đâu bên Ấn Độ, đạo đâu bên Tây, đạo đâu bên nơi Tàu, không có. Đạo nơi tâm, mọi người đều có đạo. Cây cỏ nó cũng có đạo, có sự sáng suốt, cái gì của nó hiểu lấy nó là cái đạo, chứ không có cái gì hết. Nhưng mà người thế gian hay lầm cái chuyện ngoại lai. Có người nói tôi đi bên Tây, bên Tàu, bên Nhật tôi mới tìm được cái đạo, cái đó là cái chuyện tự phỉnh lấy mình. Chứ thiệt là mỗi người đều ở trong cái cơ cấu của cái quyền năng của trời đất, cái quyền di của trời Phật đã cấu tạo của cái tứ đại và kim mộc thủy hỏa thổ đó thôi. Chỉ lo tự sửa lấy ta nhiên hậu, mới trung hòa được luồng thanh điển, minh cảm mọi sự việc và tự đem lại phần thanh cao tự tiến cho mình. Chân tu chẳng chịu vội tin, cái người chân tu không bao giờ người ta tin một cái gì, người ta nghe để người ta nghiên cứu. Bình tâm tự sửa phân minh lấy mình, luôn luôn nó giữ cái bình thẳng, chứ không có bao được cho một người nào xâm chiếm tư tưởng của nó hết. Nó tự sửa, nó phân minh, nó hiểu lấy nó, ngoại lai tạo cảnh giả tình, chính người tự sửa mới minh lấy người. Cái chuyện ở ngoài thì nó sắp đặt để nó nói cái chuyện hay của nó thôi, nhưng mà cái giả đối của mình, cái thành công của họ là cái giả đối của mình, bởi vì mình chưa đi tới được, cho nên mình phải đi tới được mình mới nhìn nhận. Chính người tự sửa mới minh lấy người, mình sửa lấy mình mới hiểu cái hành động sai quấy của mình. Còn không chấp nhận để sửa lấy mình thì không có chịu hành động, không biết được cái hành động sai quấy. Nhiều người đã tạo ra gia đình, có vợ có con, bị một hai chuyện trở ngại rồi cũng không chấp nhận, chính đã sai lầm, cưỡng ép vợ con phải chịu cái tội của mình, hay là đổ thừa xã hội, đổ thừa lung tung, mà rốt cuộc chính mình đã làm chuyện sai quấy. Mà từ tiền kiếp tới bây giờ, kiếp này còn tạo thêm nữa, nhưng mà không biết, rồi cho đó là đổ thừa cái lỗi cho vợ con, rồi rốt cuộc rồi lộn xộn. Đó, vợ đổ thừa chồng, chồng đổ thừa vợ, con đổ thừa cha, thì làm sao mà nó biết được. Cho nên rồi bượn cái lý này lẽ kia của những người thành công rồi đem về đó, lấy dễ thừa chê mắt thánh, án mắt người, nói tầm bậy vậy chứ không có túng gì hết. Rốt cuộc phải quy nguyên về cái chân trạng. Cho nên các bạn để chứng kiến cái chết sống, cảnh chết sống hàng ngày, cái người chết tất cả những cái gì mà nó không chịu là nó phải chịu. Nó đơ tay đơ chân, nó nằm đó, ai mà chịu vậy, nhưng mà nó phải chịu. tất cả đều phải chịu. Cho nên chúng ta còn sống thì cái hoàn cảnh gì đưa đến, chúng ta phải chấp nhận nó để thành lập nó và tiến bởi nó. Cái sự kích động của gia đình là một cái mức tiến cho chúng ta về đường đạo tâm. Cái trở ngại của gia đình cũng là mức tiến cho chúng ta về đạo tâm, hướng về đạo tâm. Cho nên đó là một cơ hội. Cho nhiều người ta tu cao rồi, ta trở lại, ta cảm ơn những người mà trước kia người ta chưa tu, người ta cho đó là thù nghịch. Nhưng mà ta tu được thành công rồi, ta về ta phải cảm ơn những người mà chỉ trích mình, phá quấy mình. Mình cho đó là phá quấy, nhưng không, những nhờ những người đó chúng ta mới tu được. Bày thêm một việc thì khổ thêm một việc. Đơn giản quá chừng nào thì ta cảm thấy dễ tiến hơn và sang suốt hơn. Bởi vậy cho nên chúng ta đang hành về pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp này là đi thẳng vào điển giới, đi tắt chứ không phải qua sự trung gian về vật thể hay là hình thức dẫn tiến của bên ngoài quyến rũ. Chúng ta đi ngay vô bên trong, chúng ta đi thẳng có một đường chân chánh là nguyên căn cái luồng điển của chúng ta, từ cái động đi tới không động. Mà nếu chúng ta còn tu về hình thức bề ngoài, tu về dư luận, sở đầu này, sở đầu kia, sở đầu nọ, thì không tu còn hơn nên tu. Chúng ta phải cương quyết đi tới đồng đẳng với người truyền pháp hay là giỏi hơn người truyền pháp. Chúng ta mến Đức Phật, chúng ta phải đối diện với Đức Phật, chúng ta mới minh cảm sự khổ cực của Đức Phật và sự thanh cao, sáng suốt của Đức Phật để hấp thụ thêm và dẫn tiến thêm. Mỗi đời, mỗi tiến, mỗi văn minh, chứ không phải càng ngày càng tu, càng thụt lùi, cái đó kêu bằng tu. Vì nhiều rồi nói hồi xưa ông đó ông dạy vậy, bây giờ tôi bắt chước vậy. Không, cái thời đại bây giờ nó khác, cái bùa tiếp cho bây giờ nó cũng khác nữa. Cho nên chúng ta đây có cái phép soi hồn, có cái phép pháp luân. Soi hồn là để cho nó hợp thờ, cho nó khai thông bộ đầu và khai thông ngũ tạng, cho nó hợp thờ, hợp thức. Thì bất cứ cái chiều hướng thay đổi từ hạ nguân đi tới thượng nguân thì nguân nào mình cũng có thể dự tiến để mình đi lên trên và cởi mở khai thông tiến lên bên trên. Còn người ta tu cái giữ một mức hồi xưa ông đó ông tu vậy, ông ở thời tiết khác, ông ở bên Tàu cái thời tiết khác, ông ở bên Ấn Độ cái thời tiết khác. Mỗi sự di động của cơ thể, cái quyến rũ nó đặc khác. Mà bây giờ chúng ta tu về phần thanh điển thì chúng ta đi để mở cho nó hợp thức hợp thờ. Đằng này chúng ta có cái pháp soi hồn để cho nó hợp thức hợp thờ, pháp luân thường chuyển cũng hợp thức hợp thờ, nó mới đánh đổ cái trược điển của nội tâm. Cho nên với các bạn mượn cái pháp này là cái phương tiện, bất cứ ở xứ nào các bạn cũng thể tu được. Nam phụ lão ấu bắt chước được cái phương pháp này là một đường lối tự mở lấy mình và tự khai thông lấy mình. Cái này là một cơ hội rất tốt. Điều thứ nhất làm cho mình tráng kiện, nó thích hợp với cái không khí của địa phương. Cái điều thứ nhì nó đi tới thanh thản, khai thông cái luồng trực điển. Cho nên sau khi các bạn công phu nó đều đặn, người có tâm công phu dòm cái mặt nó là biết rồi. Cái mặt nó bấm nhoáng, cái tâm thần nó đầy đủ là cái ngũ tạng của nó đã hấp thụ cái nguyên khí của trời đất thiên hành, nó không có sai một ly tí nào, mà nó mặt mày nó mới tươi sáng. Cho nên nhiều bạn tu, có nhiều người nói là tôi tu cái miệng nói lẻo lẻo nhưng mà về nhà không có tu thì không có giấu được. Cái pháp này đâu có giấu được, dòm cái mặt là biết có tu hay là không. Nhưng mà ta không có muốn mít lòng mình, bởi vì ta đi trong đồng đẳng bạn hữu, cho ta không có làm thầy ai hay là chỉ trích người này chỉ trích người kia người nọ. Ta đem cái sự sáng suốt của họ, ta đem cái hành động dày công của họ để ảnh hưởng mình. Cho nên mình càng ngày càng lớn thì mình phải hiểu, khi mình dòm sắc diện của người ta mà mình cũng vừa cũng làm biếng mà mình nói không tu thì mình vừa tự sửa lấy. Mình người lớn rồi, nhiều người cha trong gia đình chứ không phải là con nít, nhưng mà nhiều đứa tuổi trẻ, sinh viên chẳng hạn, học sinh cũng vậy, nó cố gắng tu thì tướng diện nó phải thay đổi. Bởi vì cái phương pháp chúng ta đi học thức học thì của cái sự diêu động hiện hành của mảnh đất phù sanh và vũ trụ. Cho nên các bạn tu điều thứ nhất phải cởi mở được và cái cơ động của trong cái cơ thể nhiên hậu nó hòa cảm với cái luồng điển của vũ trụ, thì cái tâm bạn mới bình thản, mới nhập vô định giới, mới tiến về Phật pháp. Nó có trật tự chứ không có làm ẩu được. Không phải là tụng kinh cho Phật nghe rồi Phật giúp tôi, không được. Tôi hành tiến tới gần Đức Phật nhiên hậu tôi mới tương hội được cái pháp lý Đức Phật giải đáp bằng cách nào chúng tôi mới hiểu được. Chứ còn không có đi tới tương đồng thì cái luồng điển mình thấp hơn họ xa quá, làm sao mình hấp thụ được. học lớp 5 mà muốn đi vô trong cái thính đường đại học làm sao nghe hiểu được cái gì, rồi mình cũng phải đi lần lên tú tài rồi lần lần mới đi vô trong đó được. Thì cái phương pháp công phu này cũng vậy, mỗi ngày mỗi đêm các bạn làm là các bạn đi học, các bạn giữ một cái khóa học và thi mỗi 6 tháng, mà trong đó trong cái thâm tâm các bạn hiểu, các bạn nhìn nhận rằng tôi đã tiến tới mức đó. Trước khi bắt các bạn tới gặp tôi, nghe chúng tôi nói chuyện về đạo pháp, coi những sách xuất hồn gì khi các bạn đọc rồi bắt các bạn coi xét rồi xem xét rồi các bạn chê luôn nữa cũng có nữa. Nhưng mà một thời gian sau rồi các bạn dồn được cái thanh điển lên bộ đầu, các bạn coi nó lộn lại và nghe lộn lại những tiếng nói của chúng tôi là chúng tôi đã nói trước lâu lắm rồi. Bởi vì nó phần thanh điển ở bên trên, không phải dùng cái tâm con tim của cha mẹ mà phát ngôn, lấy trung tim bộ đầu, lấy luồng điển để hóa giải và để mở cho tất cả những cái tâm hồn mê muội ở thế gian để họ trở về lấy họ sớm chừng nào hay chừng nấy, chứ không phải là làm cho các bạn chỉ bằng mê tín, nhưng mà làm cho các bạn trở nên thanh tịnh trong cái giờ thuyết pháp nói chuyện, cởi mở những sự thắc mắc của nội tâm các bạn, cũng như đưa các bạn vô trong một cái thời thiền định an vui của nội tâm. Cho nên chúng ta đồng thanh tương ứng, mọi người ngồi trong cái thanh tịnh nó càng thanh tịnh hơn, đồng khí tương cầu, chúng ta sẽ tiến tới một mức tiến đáng tiến của chúng ta. Chứ không có ai có quyền mà làm trở ngại chúng ta trong cái sự từ bi bác ái của Đức Phật là công bằng. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, được độ nào thì hướng tới độ đó, chứ không có được cướp quyền cũng như mình võ Phật. Với võ Phật học pháp thì phải khổ cực này kia kia nọ, phải chịu quyền điều khiển của ông thầy, làm nhiều điều khổ cực, nhưng mà làm bậy còn bị phạt nữa, nhập sát rồi đánh đổ, làm cho tinh thần mình nó lộn xộn. Còn bên này không có, các bạn mở ra bắt các bạn làm điều hòa cái luồng điển kim mộc thủy hỏa tổ hiện hành ở trong bản thể của các bạn, để nó quy nguyên về cái mức độ tận cùng của nó, bộ đầu cũng như ngũ tạng, thì nó mới hòa cảm với đại tự nhiên. Lúc đó các bạn mới đi trong cái thơ thớ, mới nhận thức thiền định, giá trị của thiền định và sự cố gắng công phu của chúng ta có thể đoạt tới một cái tương lai tốt đẹp cũng như Đức Phật đã và đang đoạt, và những bạn hữu chúng ta đã và đang đoạt. Thì chỉ mình hành cho mình chứ không có tin ai hết. Nếu tin người đó là người đó gạt. Bạn tin nơi sự cái quyền năng công phu của bạn, cương quyết làm cho bạn, xây dựng cho bạn, cởi mở cho bạn, từ cái động loạn đi tới thanh tịnh, mới đoạt được cái cao quý ở bên trên. Cảm ơn các bạn.
Lớn thì ta có cái thân, nếu ta không có thân thì không có còn nào. Mà bây giờ mình tu, tức mình bỏ tất cả. Không phải bỏ tất cả là bỏ tất cả để được tất cả, nếu không ta ôm vũ trụ bầu không rộng, chuyển lấy tình thương tặng thế nhân, chứ không có bỏ tất cả. Mà nó ví dụ là mình vô vi thì mình nói không làm gì, thật sự là làm rất nhiều mà không kể. Okay. Vì Đức Phật nó đã nói là nó bi tâm thứ nhất nhân công đức như đà địa, vị kỷ thứ nhất thiết đắc báo như lý tử. Nghe, vì cái lòng từ bi của mình cứu tất cả mọi người, mình cứu một người thì công đức nó như là trời đất như vậy. Nhưng mà vì lòng tham dục của mình, vì lòng ích kỷ của mình, vì lòng tư lợi của mình cứu một người mà hai mà cứ hàng trăm hàng ngàn người đi nữa, nhưng mà công đức nó bằng cả. Nên khi mà nó đã tu thì mình không chấp, mà nếu chấp tới cái tu
bây giờ cũng phải sửa mình đâu. Dạ, mới chấp được người ta.
Cũng như giá trị như nó là bây giờ mình nói là Đức Phật, tất cả những kinh điển này, giáo lý hay là phương pháp đều là như là cái như là con người của mình. Mình lấy ngón tay mình chỉ cái đi mặt trăng, nhưng mà khi mình chấp ngón tay nó thì chết, vì mặt trăng không phải là ngón tay. Mà khi mình chấp ngón tay là nó không có còn mặt trăng. Nên khi mà nó tu rồi, tôi theo tôi thì tôi nói là mình đừng có đi ra. Nếu mình chấp thì nó bị công đức của cái
chấp nó phải mê.
Yeah.
Chấp là nó phải mê. Nhưng mà hỏi chứ tại sao nó chấp?
Vì có cái không chấp.
À, bởi vì những cái luồng điển ở bên trong nó không có hoàn nặng với đại tự nhiên mà phải chấp. Nó muốn cái đó mà nó thấy cái đó đúng. Nhưng mà người tu người ta thoát khỏi rồi, người ta thấy đó là chắc. Cho nên người chấp nó không bao giờ nó thấy chắc. Cái luồng điện của nó
ví dụ như là giả tỷ như cái là cái loại ngại trên mặt mình làm sao thấy được.
Thấy được.
Nhưng mà người khác thì chỉ mình thấy.
Cho nên người đằng này chúng tôi chỉ có không có nói gì hơn là hành cho cái luồng điện cho nó giải tỏa lấy mình đi. Tại lý do gì mà tại sao chúng ta nói với chúng mà mình vẫn làm? Tại vì mình không hiểu, mình không hiểu lấy mình thôi. Còn mà nếu mình hiểu lấy mình á, thì mình sẽ hòa cảm với vũ trụ và hòa cảm với tất cả cái gì ở thế gian như một con, một bằng, một con, tiền có một.
cũng như chánh niệm Phật, nó là thắng muôn người không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình mới là chiến công của người khác. Khi mà thắng muôn người đó rất là tầm thường, vì mình muốn thắng người ta, họ có ta mình cũng có ta, nếu có thể có thắng thì cũng trễ mặt mà chứ khác ăn cái gì. Nhưng mà khi mình tự thắng mình rồi như là
thắng về bản thể vật chất cho nên có thắng được phần hồn.
Đúng rồi.
Chúng ta trong cái việc mới vừa nói qua, tôi có thấy nó không chịu có ứng nghiệp. Là thông thường là người ta nói người này nói với người kia trong giữa hai người tu với nhau là họ nói bạn một trăm quân. Mà nếu nói như vậy là nghịch lại, là cái ông này chấp mới có thấy ông kia là chấp thì hai người cũng có được chấp, hoặc là cái người bị nói chấp là chấp tiếp hơn là cái người nói chấp.
Còn cái mà đi cái không chấp là ở trong cái chấp mà ra. Ông nghe thấy không? Đi có cái không chấp phải ở trong cái chấp mà ra.
Thì
tất cả mọi người ở trong bản thể đều chấp hết thảy. Nhưng mà tu làm sao giải thoát ra minh định nó mới đi tới không chấp. Cũng như ông nói là cái yogi nó đâu có rảnh. Nó làm việc nhiều quá, nó cứ tiến mãi mà nó không ngừng, làm sao nó có thì giờ là chấp. Chấp là đối với cái chấp là cái tối tâm. Tối tâm mình tu khác rồi đó.
Bởi vô, bởi đây là vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, tất là bỏ tất cả.
Chúng tôi đều vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng.
Bởi tôi chỉ tôi cũng nói thế, tôi nói là bây giờ mình cần giải thoát lấy mình, không phải là nhờ người khác giải thoát.
Ông nói cho ông nói lấy cái kinh.
Tôi nói,
nhưng mà ông cách
đó là luôn cách nghĩa cho nghe. Vì đó tôi nói cũng như mình lấy cái ngón tay mình chỉ mặt trăng, thế mình nếu mình chấp ngón tay đó thì không phải là mặt trăng, cái mặt trăng là mặt trăng chứ không phải là ngón tay nữa. À.
Dạ, không phải rồi. Bởi vì tôi nhờ ngón tay, nhưng mà sau đó lại còn cái gì? Tôi nhờ ngón tay đó nên tôi mới thấy cái mặt trăng.
Vâng.
Nếu mà không có ngón tay,
đúng.
Trái lại cái này chúng tôi không, chúng tôi dùng điện để chúng tôi không
có điện cũng là một phương pháp. Nếu nó dùng điện cũng là một phương pháp. Thì nó bây giờ ngón tay cũng là phương pháp, mà dùng điện cũng là phương pháp, hay là thuyền cũng là phương pháp mà thôi. Để mà chỉ cái mục đích mình đây. À, chứ không phải, đó là những cái gì đó là đều là phương pháp mình dùng thôi.
Biết mà cái chuyện hữu vi này nó khác gì cái chuyện gì
tại sao là có hữu vi, đã nói hữu vi là gì, tại vì có cái vô vi nên có hữu vi. Nào nãy tôi đã kết nghĩa như vậy, vì có cái tán nên có cái đăng. Mình đã chấp không có hữu vi mà không có vô vi mới là hay, chứ nếu mà còn chấp hữu vi và vô vi tức là có cái đối đại.
Nếu mà tôi như vậy mà còn chấp vô vi
đó là có còn có được đối đại nữa.
Còn
dùng tướng.
Đó thì
con dùng tướng.
Cái tướng nào thấy tướng là thì cái đó là không thấy tướng. Cái đạo mà quá đạt thì không thấy đạo.
Đúng rồi.
Dân thì nói đạt thì không thấy là dân. Đúng rồi đó, tôi con dạng nhiều. Nếu mà nói như vậy thì không có gì nói sáng quá hay thầy.
Nó là đó, là cái là hữu danh á, thiên địa chi thủy. Mà vô danh á, là vạn vật chi mẫu. Nếu là nó hữu danh á, tức là trời đất. Nếu nó có cái danh ra đó, là tự nhiên là không có cái danh tức là trời đất rồi, mà nếu nó có danh ra thì tức là vạn vật.
Nói thật là đúng, mà thật ra thì còn là tính cách nói lời không nghe thì nói theo không biết. Chứ thật ra tôi biết là tôi cái danh tôi hồi nào hồi nhỏ ba má tôi đang còn, mà bây giờ nó không tay với tôi không nó phải là cái nào là khác là con mà tôi hay là ông mà tôi.
Đấy đó là cái giả danh, nói như vậy thôi, cái giả danh đó là cái giả danh thôi chứ chưa phải là cái chân danh. Nếu mình đó là chỉ cái giả danh, vì giả danh bây giờ mình gọi ông này có hồi mình gọi ông, có hồi mình gọi anh Thàng, có hồi mình gọi mày, tức là cái giả danh mình gọi. Tại sao mình đi dùng cái giả danh đó chứ, mình đừng chấp cái giả danh đó nữa. Bây giờ bản thể của mình, ví dụ như bản thể của mình, tại sao mình bằng áo quần cũng nhiều não
này đâu rồi mà
pháp công tám này à, cùng với chuyện công tám. Tại sao mình bằng áo quần à, vì hồi trước thật sự nó sơ khai không có bằng áo quần, mà chính hồi mình sinh ra cũng không có bằng áo quần nữa. Nó tại sao mình lại bằng áo quần? Vì bằng áo quần là cái tại cái tất cả mọi người đều bằng áo quần nên mình phải bằng, không phải là chấp. Tất cả mọi người đều bằng áo quần nên mình phải bằng áo quần. Đó là mình theo đồng hòa đồng với tất cả. Chứ không phải là mình chấp. Đó là mình hòa đồng với tất cả mà trái.
Nếu mà không chấp thì họ chỉ cần ta bằng áo quần mình không bằng hết.
đá mình đá mình còn chấp bạn mình nói cái không đường đó là mình còn chấp rồi bạn mình nói cái không đường
đấy thì thất kỳ vậy không
là mình cái không được vậy tại sao cái có được mới nay có cái không được nếu không có không không có cái có được làm sao cái không được được
bởi vì ông này ông phân tích đó ông phân tích cho rõ về cái lời của Phật nói như vậy nhưng mà phải làm như vậy thì mới đúng thấy không nhưng mà rốt cuộc á tôi không muốn nói là cái câu hỏi cũng như câu trả lời
đó đúng rồi câu hỏi là
cho em cái sắc chất là thôi cái bụng có bao nhiêu đó thôi nhưng mà mình nói đây cho vui
nói là muộn tôi chỉ nói là muộn để mà nói dạ, nói muộn danh từ muộn ngôn ngữ để diễn tả ra mà thôi chứ thật sự khi mình được cái ngộ của mình không bao giờ mình diễn tả ra được đấy nếu mình diễn tả ra được không phải là ngộ
để chưa
nếu mình diễn tả ra được đâu có phải là ngộ nữa mình ngộ là không diễn tả ra được
chứ tại sao ông thích ngồi ông tu mấy tiếng đồng hồ đó là bây giờ tôi ông cách nghĩa ra ông cách nghĩa được
không được
tôi thích mà thích cái gì chứ
cái gì mà thích
đó là cái ngộ của ông đó đó thích cái gì mà ông ngồi được tôi sáng nữa người ta hỏi cho ông thích cái gì ông nói thích mà không biết thích cái gì
bây giờ diễn tả ra diễn tả không được cũng như bây giờ tôi mua một cái tuần cải lương bây giờ tôi thấy cái tuần cải lương nó hay quá mà tôi diễn tả nó không được cái hay là sao cũng như một vị ra múa bỏ đánh bỏ nó những cái đường kiếm đường siêu đường đao nó rất hay lắm những cái đường quyền rất hay lắm mà bây giờ tôi diễn tả là diễn tả không được tôi biết là họ diễn tả hay nhưng mà tôi diễn tả không được vì chính tôi thấy hay là hay không những cái tư tưởng tôi biết hay ví dụ như tôi hạ qua những cái đường quyền đó hay những đường thảo đó thì tôi thấy họ múa là múa rất đẹp nhưng mà khi tôi diễn tả là diễn tả không được thì cũng như mình ngộ đó khi mình đã ngộ rồi mình diễn tả không bao giờ được đấy bây giờ có mượn ngôn ngữ hay danh từ nhưng mà diễn tả ra chỉ tạm bợ mà thôi cũng như bây giờ nó một ví dụ như tất cả nó đức phật nó là vô vi bây giờ mình diễn tả mình mượn cái màu sắc mình diễn tả ra thì nó không trúng gì cả cũng không ngôn ngữ mình diễn tả ra không trúng gì cả chỉ tạm bợ mà có đèn là giả danh luôn chúng tôi đến đây không phải là đã kích hay là không phải là chắc vắng nhớ là gì rồi đó chúng tôi đến đây với tính cách là bạn thì chúng ta đi giới thiệu cái này để là tham khảo cho biết chứ không phải là chắc vắng hay là mạ lị hay là nghĩa là bàn cãi gì cả mà chỉ nói cái lý tôi chỉ muốn nói cái lý để mà mỗi người để biết mà tu cái lý tu nó như vậy chứ không phải là nó bây giờ ông Tám này tu như thế nào tôi cũng không cần biết hay là tu như thế nào ông Tám cũng không cần biết vì nếu mình biết ra tức là mình còn công chắc mình bây giờ mỗi người phải tu với nhau cũng như mà tôi đã nói ví dụ nhà thì mỗi người mình phải ăn mới no ăn nhau mới no chứ nếu người khác ăn mình không bao giờ no cả mình tự mình ăn mình mới no cũng như mình khát nước mình tự mình uống mình mới thấy khát chứ nếu người khác uống mình làm sao khát được mình làm sao thấy khát được
như tu là sửa
và
mà mình đã ở trong cái cơ cấu của những thiên địa trong cái quyền quyền viên của trời đất nhưng mà mình sửa sơ sơ thì nó không đến lắm mà sửa rất dài công cho nên trước kia thì cũng cái tu nhất kiếp mà ngộ nhất thờ phải tu lặp lặp phải sửa từ ở trong cái chất từ ở trong cái tâm tối mà ra tất cả mọi người phải ở trong cái chất thì chúng ta tu là chúng ta sửa cho chừng nào nó hết chất chúng ta mới thanh thản rồi chúng ta tiến tới cái chừng số đó thì mình sẽ tỏa lại cho mình cái lý luận ở thế gian thì nhiều lắm rồi cái lý nào nói đi nói lại thì nó cũng không không mà không có thắng gì cho nên Đức Phật đã nói bao nhiêu năm rồi có thể hỏi nên tôi cũng có nói chính nghĩa
hòa cảm với tất cả thì cái đó tôi thấy nó không hại với mình cho mình cả tổ tiên hết
mỗi người nó có một cái tánh ý mỗi người nó có một tần số khác nhau sự yêu biết khác nhau đồng là lý luận nói ra có người nghe rất hay, mà có người nghe nó ông nói bậy. Cái người trước ông Tư nói rất hay, bây giờ tôi mới nhớ là ông Tư nói rất hay. Nhưng mà hồi đó tôi nói ông nói bậy. Ông nói bậy, tôi nói ông bậy, bởi vì tôi hiểu tới đó thôi, tôi đâu có nghĩ cái chuyện kia.
Ví dụ như một cơn mưa này, mà cây lớn á thì nó hiểu cây lớn, mà cây nhỏ đó nó hưởng cây nhỏ. Mỗi cái cây nó tùy cái lùa cây mà nó hưởng. Ví dụ bây giờ cũng một luồng mây mà cùng một cơn mưa xuống một lần, nhưng mà cây lớn nó hưởng thụ được nhiều, nhưng cây nhỏ nó hưởng thụ được ít. Tại ví dụ cũng một lời lúa đó, nhưng mà mỗi người hiểu một cách khác nhau. À, vì cái sự hiểu biết của mình á, mình hiểu tới đó mình làm sao mình hiểu được hơn nữa. Ví dụ tôi nói bây giờ đó, không chấp tướng. Không chấp tướng là gì? Tức là phải chấp tướng rồi. Nếu mà nó không á, nó nguyên là vì cái có nên mới có cái không. Vì cái sự đấu đại ở trên thế gian.